Xin trân trọng kính chào mục sư cùng toàn thể quý ông bà anh chị em. Tôi vô cùng cảm tạ Chúa vì tôi được có cơ hội để học hỏi và chia sẻ lời Chúa cùng hội thánh chúng ta buổi sáng nay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thế giới chúng ta đang trong hoàn cảnh hết sức là tối tăm và lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra cho cả thế gian này. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta biết rằng mọi sự xảy ra không ngoài muốn Đức Chúa Trời, không phải Đức Chúa Trời làm ra tai họa, nhưng mà Đức Chúa Trời có quyền trên mọi tai họa. Thế giới chúng ta đang trong cảnh tối tăm và miệt mài lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra cho cả thế gian này. Chúng ta biết rằng tai họa đến không phải do Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời có quyền trên tai họa. Trong hai tuần qua, Tổng thống Donald Trump gửi ra thông điệp yêu cầu tất cả mọi người dân nước Mỹ đồng một lòng dành một ngày cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời đấng tạo hóa cho những tai họa này qua đi, nói riêng cho nước Mỹ và nói chung cho tất cả thế gian này. Chúng ta là con dân Chúa, chúng ta rất vui lòng và rất là hãnh diện vì được một vị tổng thống kính sợ Chúa và gửi thông điệp này để cho cả chúng ta đồng một lòng để cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện theo nền tảng Chúa dạy chúng ta trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 7 câu 14: như bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta hạ mình xuống cầu nguyện, thì ta ở trên trời sẽ nghe chúng nó và cứu chúng nó khỏi tai họa. Kính thưa quý bạn chị em, khi tai họa xảy đến để cho tất cả con dân Chúa biết quyền uy trên thế gian này do ai nắm giữ, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta biết rằng tất cả mọi quyền phép trên trời dưới đất đều do Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta nắm giữ. Khi mà dân Israel ngày xưa đang nằm trong tai họa, thì Chúa bảo dân Israel phải làm gì? Phải hạ mình xuống cầu nguyện. Và Chúa chẳng những không biểu cầu nguyện mà Chúa dạy cầu nguyện nữa. Chúa dạy cầu nguyện như thế nào để Chúa được nhậm lời. Cũng mặc kệ đó mà cho tới thời kỳ tân ước, Chúa Giêsu chúng ta cũng dạy môn đồ cầu nguyện. Bởi vì môn đồ chưa cầu nguyện đúng theo lòng mong ước của Chúa, Chúa dạy môn đồ cầu nguyện như thế nào. Bởi vì chúng ta đã thấy đó là một cái căn bản mà Chúa đã dạy cho dân sự ngày xưa cầu nguyện trong thời kỳ cũ ước. Tới thời kỳ tân ước, Chúa Giêsu xuống thế gian này, Chúa cũng dạy cho môn đồ cách cầu nguyện. Đây là những điều cầu nguyện căn bản để Chúa được đẹp lòng. Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý bà chị em về Chúa dạy cho môn đồ cách nào để cầu nguyện đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thay vì còn hai tuần nữa tới ngày lễ thương khố phục sinh, tôi phải soạn những bài có liên quan đến ngày thương khố phục sinh, nhưng mà lòng tôi rất là xót xa. Tôi rất khiển trách, rất miệng trách rất nhiều về vấn đề lời cầu nguyện với Chúa. Bài cầu nguyện chung mà Chúa dạy đây là một bài căn bản mà tôi mỗi ngày tôi đều cầu nguyện. Nhưng mà đôi lúc tôi, sau khi tôi cầu nguyện rồi, tôi nhớ lại tôi biết những giờ tôi nói cái gì. Bây giờ mỗi sáng trước khi ra ngoài xe để tôi đi làm, tôi đều đọc bài cầu nguyện này. Sau khi tôi đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, tôi cầu nguyện một lần cuối cùng là bài cầu nguyện chung. Nhưng mà chưa kịp với cầu nguyện thì có những cái thách phát, có những tiếng gọi từ trong hãng, thì chúng ta biết rằng những cái điều đó không bao giờ có điều tốt lành xảy đến, làm cho tôi phải phân tâm. Và cho đến khi tôi cầu nguyện rồi mà tôi không biết nửa giờ mình nói cái gì, bởi vì đang cầu nguyện mà đang lo chuyện khác. Thành thử ra tôi bị cáo trách rất nhiều trong lời cầu nguyện này. Cầu nguyện giống như một bài học thuộc lòng, điều đó không đẹp lòng Chúa, chắc chắn là không đẹp lòng Chúa. Buổi sáng nay tôi muốn chia sẻ cùng quý bà anh chị em về bài cầu nguyện mà Chúa đã dạy cho môn đồ ngày xưa, được ghi rõ trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 7 câu 15. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 4 phần B, câu 6 phần B và câu 18 phần B, Chúa dạy cho môn đồ ba điều. Thứ nhất là sự bố thí, thứ hai là sự cầu nguyện, thứ ba là sự kiêng ăn. Trong ba điều đó, cuối cùng Chúa nhấn mạnh rằng cha ngươi là đấng thấy trong cổ kinh nghiệm sẽ thưởng cho ngươi. Đây là một điều rất quan trọng mà tôi suy nghĩ đến, là Chúa nói rằng cha ngươi là đấng thấy trong cổ kinh nghiệm sẽ thưởng cho ngươi. Tất nhiên là Đức Thánh Linh sẽ thấy trong lòng mình như thế nào, mình cầu nguyện bằng tấm lòng hay cầu nguyện bằng cái miệng, bằng mõm mép. Thành thử tôi suy nghĩ chính mình tôi, khi mình cầu nguyện vậy, Đức Thánh Linh có trong lòng mình hay không? Đức Thánh Linh nghe mình hay không? Đó là điều tôi phải chắc chắn chính mình tôi. Tôi suy nghĩ điều đó. Và có một lẽ đó mà mình biết rằng những người nào không phải là con gái Chúa, không có Đức Thánh Linh vào lòng, thì sẽ không biết được cái bài cầu nguyện này. Cho nên nếu một người không phải là con cái Chúa thì sẽ không biết được bài cầu nguyện này vì không có Đức Thánh Linh trong lòng. Qua bài cầu nguyện mới sáng nay chúng ta được học hỏi lời Chúa rất là nhiều để chúng ta làm nền tảng cho sự cầu nguyện của chúng ta. Không phải chỉ bài cầu nguyện này mà cho tất cả một cầu nguyện khác, vì đây là cái bài cầu nguyện căn bản Chúa dạy chúng ta. Nếu chúng ta không có an tường, không có hiểu hết, không đặt hết tấm lòng trong lời Chúa dạy này thì đừng có nghĩ rằng chúng ta cầu nguyện những bài khác là được ơn trước mặt Chúa. Thành thử tôi muốn chia sẻ cùng quý bà chị em buổi sáng nay trong cái lời cầu nguyện rất là quan trọng cho chính mình tôi và cho tất cả quý bà chị em. Chúa xin được phép cầu nguyện. Cái này chúng con cảm tạ Chúa vô cùng vì Chúa cho chúng con học được bài học về Ngài đã dạy cho những môn đồ ngày xưa cầu nguyện thế nào để đẹp lòng Chúa. Hôm nay chúng con cũng là con cái của Ngài, chúng con muốn học hỏi am tường lời cầu nguyện này. Chúng con muốn hết sức làm sao để cầu nguyện mà được đẹp lòng Chúa, để lời chúng con cầu nguyện được đến với Chúa, được Chúa nhận lời. Qua bài học buổi sáng nay, Chúa dạy chúng con từng lời, từng chữ trong bài học mà Chúa dạy trong môn đồ ngày xưa. Chúng là dạy cho chúng con ngày hôm nay thì chúng con học biết và chúng con làm theo để từ đó chúng con áp dụng cho những lời cầu nguyện khác khi chúng con đến với Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài, xin ở cùng chúng con, ở cùng mọi thánh chúng con, ở cùng chính mình con, qua lời chia sẻ của con được Đức Thánh Linh hướng dẫn để chúng con cùng nhau hỏi qua bài học lời cầu nguyện chung buổi sáng nay. Con cảm tạ Chúa, con thành kính và con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong bài cầu nguyện Chúa dạy tôi chia làm hai phần. Thứ nhất là tư cách cầu nguyện, thứ hai là bài cầu nguyện mẫu mà Chúa dạy. Về tư cách cầu nguyện, Chúa nói rằng: "Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp lại vô ích như người ngoại, vì họ tưởng rằng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm." Trong sách Luca đoạn 18 câu 11 đến câu 14 nói rằng người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: "Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải giống như người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải giống như người thâu thế này." Cái người đó chỉ người thâu thế đứng sau lưng mình mà nói vậy. "Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp phần 10 về món nợ của tôi." Người thâu thế đứng gần xa không dám ngước mặt lên, đấm ngực mà nói rằng: "Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống và ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Về các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi ngươi cầu xin." Tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em một điểm nhỏ này. Tại sao Chúa biết những điều mình cần mà Chúa biểu mình phải cầu nguyện, cầu xin? Bởi vì tất cả chúng ta có kinh nghiệm trong đời sống gia đình chúng ta. Khi chúng ta có một đứa con lớn lên, khi mà bắt đầu vào đại học, nó cần phương tiện để đi học, thì chúng ta lúc nào cũng có dự trù để dành một số tiền nào đó để cho con cái mình lớn lên, nó có phương tiện đi học. Đó là tấm lòng yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Nếu mà con cái chúng ta lớn lên tới buổi phải đi học mà nó không đến hỏi mình, xin mình cái phương tiện để đi học, mà nó vô nói mình như thế này: "Ba mẹ ơi, con muốn nhờ người hàng xóm đưa con đi học, hay là con muốn nhờ ông hàng xóm cho con mượn tiền để mua xe đi học." Thì chúng ta nghĩ thế nào? Mình cảm thấy rất là buồn lòng phải không? Vì chúng ta đã có dự trù cho con cái mình một phần tiền nào đó để khi nó lớn lên nó có phương tiện đi học. Đó là tấm lòng yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Cũng một lẽ đó, Đức Chúa Trời đấng toàn năng, đấng yêu thương, Ngài yêu thương chúng ta hơn là cha mẹ yêu thương con cái nữa. Ngài biết được mọi điều chúng ta cần dùng, nhưng mà Ngài muốn chúng ta đến với Ngài bằng tấm lòng cầu xin để Ngài được đẹp lòng mà cho chúng ta. Thành thử tôi suy nghĩ được điều này rất nhiều và tôi cảm tạ Chúa về điều này. Thành thử tôi phải học cái bài này thật nhiều để làm sao tôi được bị dốc phạm mà tôi được đến với Chúa với tấm lòng biết ơn và được Chúa nhận lời mỗi khi tôi cầu nguyện. Trong bài cầu nguyện mẫu, Chúa dạy chúng ta như thế này: "Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay được ăn đủ ngày, Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Chúng ta thấy trong đoạn Kinh Thánh mà Chúa dạy đây có tổng cộng 6 chữ chúng con, để nhấn rõ rằng đây là một lời cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Chúng ta cầu nguyện không phải riêng cho mình chúng ta, mà cầu nguyện cho tất cả mọi người, và tất cả mọi người cũng đồng nhau cầu nguyện như chúng ta có đồng tâm lòng để cầu nguyện. Nhưng mà không phải đây là một bài cầu nguyện mà chúng ta đọc thuộc lòng như một bài tụng niệm, nhưng đây là một khuôn mẫu Chúa dạy chúng ta mà chúng ta theo đó để cầu nguyện, đặt tấm lòng cầu nguyện. Trong bài cầu nguyện này, Chúa dạy chúng ta 4 điều như sau. Thứ nhất là đối tượng để cầu nguyện. Thứ hai là người cầu nguyện. Thứ ba là nơi chốn hướng về để cầu nguyện. Thứ tư là nội dung lời cầu nguyện. Về đối tượng cầu nguyện, khi cầu nguyện chúng ta gọi Chúa là Cha, lạy Cha chúng con ở trên trời. Điều này cho thấy cầu nguyện là một quan hệ mật thiết với sự quan hệ của giữa Cha với con. Chúng ta đến với Chúa bằng những lời cầu xin, nhưng cũng là để giải bày tâm sự, chuyện trò thân mật với Chúa, giống như một người con đến tâm sự với người cha, chứ không phải chỉ đến mà cầu xin mà thôi. Trong sách Roma đoạn 8 câu 16 nói rằng Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Thành thử chúng ta là con cái Đức Chúa Trời là chúng ta đến với Chúa để chúng ta cầu nguyện, là một lời tâm sự giữa cha và con. Thứ hai là người cầu nguyện. Khi cầu nguyện chúng ta xưng chúng con, cho thấy rằng chúng ta không phải là người duy nhất cầu xin, mà cũng không phải là người cầu xin cho riêng chính mình. Trong bài cầu nguyện chung có 6 chữ chúng con, khi chúng ta cùng với nhiều người khác đều gọi Chúa là Cha mà cầu nguyện rằng là Cha chúng con ở trên trời. Vì vậy đồng thời cũng nhắc chúng ta về mối quan hệ giữa người xung quanh chúng ta, giữa con cái trong hội thánh, giữa những người trong gia đình và tất cả mọi người khác trên thế gian này là những người thuộc về con cái Chúa, đều một lòng cầu nguyện, và chúng ta đều cầu nguyện với tất cả mọi người như vậy. Chúng ta phải sống và cư xử với nhau như anh em một nhà, vì chúng ta có cùng một Cha trên trời. Thành thử khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chứ không phải là lạy Cha của con ở trên trời. Và xin cho chúng con hôm nay được ăn đủ ngày, chứ không phải là xin cho con hôm nay được ăn đủ ngày. Thành thử đó là một lời mà ta hết sức là thâm thúy mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhớ điều đó. Chính mình tôi bị cáo trách và phải nhớ điều này khi chúng ta, tôi được lên chia sẻ cùng quý bà Giang là một điểm mốc để làm cho tôi nhớ rõ đời cầu nguyện này. Và từ khi mà tôi sẽ chia sẻ cùng quý bà Giang bài giảng buổi sáng nay, tôi biết chắc một điều rằng sau khi tôi sẽ chia sẻ cùng quý bà Giang cái bài giảng hôm nay về lời cầu nguyện Chúa dạy, tôi sẽ luôn luôn nhớ và sẽ nằm trong lòng tôi để mỗi lần tôi cầu nguyện, tôi không bị giáp phạm nữa, không bị cáo trách nữa. Bởi lẽ đó mà tôi chia sẻ cùng quý bà chúng ta buổi sáng nay về lời cầu nguyện rất là quan trọng này, mà Chúa phải đích thân dạy cho môn đồ ngày xưa về cách cầu nguyện, và lại cho quý bà chị em chúng ta và lại chính mình tôi. Thứ ba là nơi chốn để hướng về cầu nguyện. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện như thế này: lạy Cha chúng con trên trời. Trời là nơi Chúa ngự, đồng thời cũng hàm ý rằng Chúa rất vĩ đại, cao cả, cầm quyền trên cõi vũ trụ. Chúng ta đến với Chúa như một người cha nhân từ, nhưng đồng thời cũng là một người cha vĩ đại. Điều quan trọng là Chúa có đầy đủ quyền năng trên trời cũng như đời sống tất cả chúng ta. Chúa đã yêu thương và cứu chúng ta từ kẻ tội lỗi trở thành con cái của Ngài. Thứ tư là nội dung lời cầu nguyện, có hai phần. Thứ nhất là dành cho Chúa. Danh Chúa được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Chúng ta thấy mở đầu là cầu nguyện là phải một lời suy tôn ca ngợi Đức Chúa Trời toàn năng. Đồng thời đây cũng là một cách chúng ta hứa chúng ta phải sống thế nào để danh Chúa được thánh và nước Chúa được đến, và được đến khi nào? Chúa dạy chúng ta rằng khi nào tin lành này rao truyền ra khắp cả mặt đất, khắp cả trái đất thế gian thì ngày Chúa trở lại. Thành thử ra Chúa chúng ta là người lúc nào cũng trong chờ Chúa trở lại, là ngày Chúa đến. Thành thử ra trong lời cầu nguyện này cũng hàm ý dạy dỗ chúng ta rằng chúng ta phải đi ra đi đem tin lành truyền giáo cho mọi người để cho ngày Chúa sớm trở lại. Nếu mà nhiều người đi, đi nhiều nơi, đi liên tục, đi thường xuyên, thì nhiều người trên thế gian này sẽ nghe được lời Chúa. Và tất cả mọi người đều đã nghe lời Chúa rồi thì ngày Chúa trở lại. Thành thử là trong cầu nguyện này, nước cha được đến là Chúa muốn dạy dỗ chúng ta phải đi rao truyền danh Chúa. Cảm tạ Chúa vô cùng vì Hội Thánh chúng ta đã làm theo điều này, mặc dù chưa đến nỗi mà chúng ta làm tuyệt để theo lời Chúa dạy, nhưng mà chúng ta đã cố gắng hết sức mình để chúng ta làm điều này. Chúng ta đã đi truyền giáo, chúng ta đã ra chợ Hồng Kông, chúng ta đi khắp mọi nơi, và chúng ta cũng đã thực hành lời truyền bá phúc âm cho từng mọi người khi chúng ta có dịp tiện. Nhưng vẫn chưa đủ, chúng ta cần đi nhiều hơn nữa nếu có phương tiện. Chúa nói chúng ta rằng phải lợi dụng thời giờ, khi có dịp tiện chúng ta phải đi ra rao truyền danh Chúa liền. Khi có ngồi gần một người nào có dịp tiện chúng ta mới nói lời Chúa nếu người đó chưa biết Chúa. Thành thử ra trong tất cả mọi phương tiện mà Chúa dành cho chúng ta đều được rao truyền danh Chúa để cho những người nào chưa biết đến Chúa càng ngày càng biết được danh Chúa nhiều hơn, cho ngày Chúa được đến gần hơn. Đó là Chúa dạy rằng để cho nước cha được đến, ý cha được nên. Ý cha được nên ở đất như trời. Chúa muốn rằng ở đất như cũng như ở trời, vì Chúa biết muốn tất cả chúng ta đều làm theo cho ở thế gian này cũng được sự vinh hiển của Chúa giống như ở trên trời. Ở đất như trời, tất cả mọi nơi đều vinh hiển về danh Chúa. Nói về danh Chúa, khi cầu nguyện, chúng ta nói rằng danh cha được thánh, không có nghĩa là cầu nguyện để Chúa được thánh, vì Đức Chúa Trời lúc nào cũng là thánh. Nhưng để nhắc chúng ta nhớ rằng Chúa là đấng thánh khiết, chúng ta phải sống làm sao cho danh Chúa được vinh hiển, được thánh khiết. Người ta nhìn vào đời sống mình, người ta sẽ cảm nhận được mình là con của một đấng thánh khiết. Người ta nhìn vào đời sống mình, ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng tạo ra mình, và người ta cũng tôn vinh Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Và người khác cũng phải vinh danh Chúa phản ảnh qua đời sống của mỗi chúng ta. Cái phần thứ hai, nếu nói đến quyền cai trị của Chúa, cầu nguyện cho nước Chúa được đến nghĩa là cầu nguyện cho có nhiều người thần phục dưới quyền của Chúa. Nước Chúa đến hoàn toàn trong ngày Chúa trở lại trần gian này, cho nên khi nước cha được đến cũng hàm ý rằng con dân Chúa cũng mong Chúa trở lại. Cầu nguyện ý cha được đến ở trên trời cũng có nghĩa rằng chúng ta mong chương trình vĩ đại và ý định của Chúa được thành tựu trên thế gian này như đã được thành tựu trên trời. Cầu nguyện như vậy cũng hàm ý rằng chúng ta sẵn sàng làm theo ý Chúa. Cầu nguyện là ca tụng danh Chúa, nước Chúa và ý Chúa, đồng thời cũng tự nhắc mình rằng hãy tôn trọng Chúa, thuần phục Chúa, trông cho Chúa trở lại và sẵn sàng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta cầu nguyện cho Chúa. Phần thứ hai, B là cầu nguyện cho mình. Trong phần cầu nguyện cho mình, Chúa dạy chúng ta ba điều. Thứ nhất là vật chất, thứ hai là tâm linh, thứ ba là bảo vệ, là sự quan phòng. Về nhu cầu vật chất, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúng ta có nhu cầu về thể xác và Chúa muốn chúng ta trì thuộc nơi ngày mỗi ngày. Chúng ta cầu nguyện Chúa xin mỗi ngày, không phải xin cho nhiều ngày sắp tới để dự trù và khỏi phải cầu nguyện xin Chúa nữa. Chúa không phải chúng ta xin thức ăn dư dật trọn một năm, nhưng trong mỗi ngày cầu xin thức ăn cũng hàm ý cho tất cả mọi nhu cầu khác về vật chất như quần áo, nhà cửa, xe cộ, tất cả mọi thứ theo nhu cầu mà chúng ta cầu nguyện, chứ không phải theo sự dư dật, không phải theo sự phô trương mà chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà trong tháng này, chúng ta được Tổng thống Trump cho biết rằng chúng ta phải làm sao để bớt đi lại, bớt giao thiệp, bớt sự đi tới lui để ngăn ngừa sự cơn dịch này lan rộng ra. Lỡ ra Tổng thống Trung có yêu cầu chúng ta mua dự trữ thức ăn, đó không phải là sự tham lam, mà chúng ta làm theo ý của một người lãnh đạo đầy ơn phước của Chúa. Chúng ta làm Chúng ta giữ chùa rồi ăn, chúng ta vẫn biết cầu nguyện rằng Chúa cho chúng ta được ăn này để dành cho một tháng, hai tháng gì đó. Đó là điều phải lẽ, đó không phải là điều tham lam, điều ngoại lệ mà chúng ta được phép làm. Trong tháng gần đây không phải tôi nói cầu nguyện như vậy là chúng ta mỗi người không có ai mua đồ ăn để dành hết. Điều đó không phải vậy. Diễn đàn nhu cầu tâm linh. Chúa dạy rằng xin tha tội lỗi cho chúng con. Sự quan hệ chúng ta đối với Chúa sẽ bị trở ngại nếu tội lỗi chen vào. Vì vậy, chúng ta cầu xin Chúa tha thứ. Trong ý thức là chúng ta cũng sẵn sàng tha thứ người khác dù họ có lỗi với chúng ta. Chỗ này là chỗ rất quan trọng mà tôi suy nghĩ, tôi dừng lại suy nghĩ rất là nhiều. Xin Chúa tha tội cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chúa dạy rằng nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Sau nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Tôi cảm tạ Chúa vì điều này. Khi chúng ta cầu nguyện đến đây chúng ta phải dừng một xíu. Tôi suy nghĩ một điều rất là quan trọng, rất là quan trọng. Khi mình vừa cầu nguyện, mình cầu nguyện xin Chúa tha tội cho mình thì đương nhiên mình phải tha tội cho người khác. Thành thử trong điều này, khi qua cái lời cầu nguyện này rồi mà Chúa, mình nghĩ rằng Chúa tha tội mình rồi thì trong gia đình sẽ không còn sự xích mích nữa, trong hội thánh không còn sự thì hiềm với nhau nữa, trên thế gian này những con cái Chúa không còn sự giận hờn nhau nữa, có phải không? Bởi vì nếu mình muốn Chúa tha tội cho mình thì mình đã tha tội người khác rồi, thì đâu còn chuyện gì xảy ra xích mích nữa. Phải có đồng một cái lòng tâm tình với Chúa, thông công với nhau. Xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Cảm tạ Chúa. Khi mình muốn Chúa tha tội cho mình thì mình phải tha thứ người khác trước. Thành thử qua lời cầu nguyện này cũng một thông điệp mà Chúa muốn mình phải thông công với nhau, tha thứ cho nhau và lòng hòa lại với nhau. Đây là một ơn hòa thuận mà Chúa dạy chúng ta. Cảm tạ Chúa thật nhiều. Tôi rất là cảm xúc trong cái điều này và làm sao mình phải thực hiện được. Cái phần thứ ba là nhu cầu về bảo vệ. Xin chờ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Cám dỗ là điều chúng ta phải đối diện hàng ngày, không có ai mà không bị cám dỗ hàng ngày. Cầu nguyện xin chờ để chúng con bị cám dỗ không có nghĩa là bảo Chúa đừng để chúng ta bị cám dỗ, nhưng hàm ý xin Chúa giúp chúng ta thắng được cám dỗ. Xin đừng để con bị cám dỗ đến độ rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Có rất nhiều cám dỗ trên thế gian này. Khi chúng ta đi ra ngoài đường, ngay cả khi chúng ta ở trong nhà hay là vào hãng xưởng, có rất nhiều cám dỗ đến chúng ta. Mà mỗi lần cám dỗ vậy thì chúng ta biết rằng mình học là Chúa như thế nào, Thánh Linh trong lòng nhắc nhở mình điều đó như thế nào, phải làm sao để phòng Chúa, để cho mình không bị cám dỗ, mình thắng được cám dỗ. Xin chớ con để chúng con bị cám dỗ có nghĩa là để cho chúng con thắng được cám dỗ, chứ không phải là chớ để bị cám dỗ. Thành thử đây là một điều áp dụng riêng chính mình tôi. Mỗi lần tôi vô hãng làm, trước khi vào bắt đầu việc, tôi còn xuống cầu nguyện. Cầu nguyện cho tất cả mọi người được an toàn. Cầu nguyện chính mình tôi được ơn Chúa trong người làm việc để không bị cám dỗ, không bị stress, không bị mâu thuẫn, mà làm người khác phải tránh xa mình. Đó là lời cầu nguyện của tôi. Mỗi lần tôi đến với hãng tôi cầu nguyện. Lời cầu nguyện tiếp theo cho thấy rằng Chúa dạy mà cứu chúng con khỏi điều ác. Chứ điều ác đây cũng có thể dịch là người ác hay là ma quỷ. Do đó xin cho để chúng con bị cám dỗ có nghĩa rằng xin dễ thoát chúng con khỏi bàn tay của sự cám dỗ của ma quỷ. Sự cám dỗ ngày đến chúng ta, sức lực chúng ta không thể nào đương nổi với ma quỷ. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng ma quỷ nhờ sức mạnh của Chúa mà thôi. Đó là một điều rất quan trọng. Xin cho để chúng con bị cám dỗ là chúng ta phải nhờ sức Chúa, cậy ơn Chúa, cậy Thánh Linh trong lòng nhắc nhở, hướng dẫn chúng ta để tránh khỏi một sự cám dỗ. Cảm tạ Chúa thật nhiều qua lời cầu nguyện này. Tôi học được bài này rất là quan trọng cho đời sống chính mình tôi. Để khi mà tôi cầu nguyện từng lời, tôi suy nghĩ đến lại Cha chúng con trên trời, và tôi nghĩ trong lòng tôi nghĩ đến Cha chúng con trên trời. Trên gia đình thánh là tôi thấy tôn vinh Cha đình thánh. Nước Cha được đến là tôi phải nghĩ đến điều tôi phải làm sao cho nước Cha được đến và ý Cha được nên. Cuối cùng của bài cầu nguyện là lời suy tôn, mà chúng ta ý thức rằng Chúa nắm giữ quyền cai trị, quyền nước của Ngài. Chúa là sức mạnh, là Chúa của quyền năng. là sự vinh quang thuộc về Chúa đời đời. Amen.